Truyền tâm pháp yếu. Đây tới đoạn là Ngài Hoàng Bá, Ngài bảo là người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Nghĩ tâm tức là sai, lấy tâm truyền tâm, đây là chánh kiến. Dè dặt chớ hướng ra ngoài, chạy theo cảnh, nhận cảnh làm tâm là nhận vật làm con. Tức là ở đây Ngài Hoàng Bá, Ngài vẫn nhấn mạnh lại, không? Nghĩa là thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Đó, tức là dừng lại cái tâm mà chạy lăng xăng đó, không? Cái tâm mà chạy tìm cầu đầu này đầu nọ đó, chỉ dừng cái tâm đó lại, thầm khế hội là xong, không? Chứ còn nghĩ tâm, tức là động niệm, động niệm là sai, tức là vừa nghĩ tâm tức là có động niệm là quên cái tâm rồi, cho nên đây chỉ cần dừng lại cái tâm lăng xăng, cái tâm mà chạy tìm ra ngoài đó, thầm cái hội trở lại là xong. Đó là Ngài nhấn mạnh cái chỗ đó. Cho nên Ngài Đức Sơn có một lần thì Ngài dạy, Ngài bảo trong chúng, tức là Ngài khai thị đó, nó là các ông chớ có cuồng. Phiên các ông là không gì hơn là thôi hết đi, vô sự đi, tâm vừa khởi một niệm, tức là quyến thuộc nhà ma, là kẻ tục phá giới. Tức là khởi một niệm đó là rơi vào trong quyến thuộc nhà ma rồi. Cho nên là Ngài phiên là cũng vậy, là thôi hết đi, vô sự đi là xong. Ở đây thì Ngài Hoàng Bá, Ngài bảo là vô tâm, không? Dừng cái tâm chạy ra ngoài thì chỉ cần thầm khế hội thôi. Thì chỗ này là chỗ gọi là thầm nhận, thầm hiểu, chứ không có gọi là nói năng lời lẽ, không có thể diễn bài hết được, không? Cho nên nghĩa là không có thể mà đem lý luận ở chỗ này. Đây là cái chỗ mà phải gọi là tự chứng, không? Bởi vậy mà trong nhà thiền nhấn mạnh là ở chỗ là phải gọi là nóng lạnh tự biết đó. Cho nên có ông Tăng hỏi Ngài Thiền Sư Quảng Trừng, hỏi như thế nào là người xưa nay. Thì Thiền Sư Quảng Trừng mới đáp là ngồi chung mà chẳng biết nhau, không? Tức là cái người xưa nay đó, xưa nay là cái người gì? Thì Ngài bảo là ngồi chung mà chẳng biết nhau. Vậy thì mình ở đây là có ngồi chung với người xưa nay không? Ngồi chung mà không biết nhau, tức là mê, không? Cho nên mỗi người ở đây á, coi như mình sống hai người, không? Có một người là mình đang ngồi đây, còn có người xưa nay mình bỏ quên đó. Cho nên ngồi chung với người xưa nay mà lại không biết. Thì ông Tăng ông mới thưa thế ấy á, thì là học nhân lễ tạ vậy. Thì Ngài bảo là thầm viết lòng buồn biết gửi cho ai, không? Cái chỗ đó, không? Nghĩa là ông nhận thì ông chỉ nhận thôi, chứ còn ông nói năng á thì cũng là xa. Cho nên gọi là cái lòng mình buồn mình viết ra, mình biết gửi cho ai đây, lòng buồn mình gửi cho ai, cho nên là chỉ mình thầm biết thôi, không? Bởi vậy mà đây là coi như cuối cùng, không? Là chỉ thầm nhận thôi. Trong khi đó, không? Mỗi người mình đang ngồi đây thì đều là ngồi chung hết, tức là ngồi chung với một con người xưa nay mà là chẳng biết nhau. Đó, bởi vì là có tâm quá nhiều, Tại mình sống với cái có tâm quá nhiều, tâm này tâm kia tâm nọ, cho nên tuy ngồi chung với con người thật đó mà không biết, thấy không? Đó. Còn ở đây người khéo tỏa ngộ thì thầm nhận trở lại là đầy đủ, thấy không? Đó. Do đó mà ở đây Ngài bảo đó, là nghĩ tâm tức là sai, vừa động niệm đó là trái, là hướng ra ngoài, chỉ lấy tâm truyền tâm là chánh kiến, thấy không? Dè dặt chứ chạy ra ngoài theo cảnh, theo cảnh tức là gọi là nhân vật làm con, thấy không? Tức là nhận cảnh đó, nhận cảnh làm tâm, thấy không? Là đồng hóa tâm mình với cảnh đó. Mà mình bây giờ đa số là cũng sống ở đó, gọi là sống, gọi là nhận cảnh làm tâm, cho nên thấy cái này, thấy cái bàn, thấy cái bình hoa, thấy không? Thì nhận cái đó là mình, thấy không? Cho nên đó là cũng là nhận cảnh làm tâm hay là nhân vật làm tâm, tức là đồng hóa mình với cảnh. Thì vậy là khi cảnh mất thì tâm nó cũng diệt. Cho nên vậy là bị cảnh nó cướp đi gia sản của mình, cho nên gọi là nhân vật làm con, không? Bởi vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật Ngài quở Ngài A Nan đó, không? Nhân gọi là nhân vật mà làm mình đó, hay là quên mình theo vật đó, không? Đưa cái tay lên hỏi thấy không thì gọi đáp là thấy, nhưng mà để tay xuống hỏi thấy không đáp là không thấy, phải không? Đưa tay lên thì gọi là thấy, để tay xuống thì gọi là không thấy. Đó, thì cái đó là cái thấy gọi là thông thường của người thế gian. Rồi đánh chuông vậy, không? Đánh tiếng chuông lên hỏi có nghe không thì đáp là nghe. Rồi tiếng chuông lặng hỏi có nghe không thì đáp là không nghe. Đó là Phật mới quở, không? Đó là ông quên mình theo Phật gọi là điên đảo, không? Bởi vì thí dụ là cái tay đưa lên thì mình là thấy cái tay, còn cái tay để xuống thì mình thấy là không có cái tay, chứ đâu phải là không thấy, tức là thấy không có cái tay thôi, chứ còn cũng thấy là bức tường, thấy cái bàn, cái đồng hồ, mà chỉ là không thấy cái tay đưa lên thôi, chứ đâu phải là không thấy. Nhưng mà đáp là không thấy đó là đồng quá cái thấy của mình với cái tay, cho nên có cái tay là có thấy, không có tay là không thấy. Đó gọi là nhân cảnh mà làm tâm, không? Nó đồng quá mình với cảnh với vật. Đó cũng vậy, có tiếng thì mình nói là có nghe, rồi không tiếng thì nói là không nghe, thì đồng quá, cũng đồng quá mình với cái tiếng, không? Thì đó cũng là một cái lầm, cái điên đảo, không? Và như vậy thì tức là không cảnh, không? Thì thành ra là không có mình, không có tâm. Cho nên vậy là nó tâm mình nó sanh diệt theo cảnh. Cho nên đây gọi là nhân vật làm con, là bị coi như bị cái cảnh đó nó cướp đi cái gia sản quý báu của mình, trong khi đó là cả một kho tàng quý báu của mình là đầy đủ mà lại quên, không? Đó là Ngài muốn nhấn mạnh để mà đánh thức mọi người nhớ trở lại cái sẵn có nơi mình, không? Đây Ngài mới bảo tiếp, vì có tham sân si nên lập giới định huệ, vốn không có phiền não thì đâu có bồ đề. Cho nên tổ sư nói là Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm, ta không tất cả tâm đâu dùng tất cả pháp. Trên bổn nguyên thanh tịnh Phật lại không để một vật, ví như hư không, dù lấy trân bảo vô lượng để trang nghiêm trọn không thể được. Phật tánh đồng hư không, dù lấy công đức trí huệ vô lượng để trang nghiêm trọn không thể được, chỉ mê bản tánh bèn không thấy vậy, không? Tức là vì có tham sân si cho nên mới lập ra có giới định huệ, không? Thì đó cũng là cái pháp gọi là đối trị, không? Giới định huệ để mà đối trị tham sân si. Rồi có phiền não cho nên mới lập ra bồ đề, cũng là cặp đối đãi, chứ nếu không có phiền não thì cũng đâu có lập bồ đề, không? Nhưng mà khi mà lập ra rồi thì người là mắc kẹt trên cái pháp gọi là đối đãi đó, không? Cho nên ở đây thì Ngài gọi là Ngài dẫn là lục tổ nói đó, lục tổ nói là Phật nói tất cả pháp vì trừ tất cả tâm, còn ta không tất cả tâm thì đâu dùng tất cả pháp. À, nghĩa là Phật nói có nghĩa là 84.000 pháp môn, thấy không? Hay là có nhiều pháp, pháp này pháp nọ rất nhiều. Thì cái đó tại vì sao? Không? Là vì chúng sanh có nhiều nhiều thứ tâm quá, không? Tâm nghĩa là buồn vui giận ghét hơn thua tật đố, rồi nghĩa là tham lam, nghĩa là bỏng sẻn, vân vân, đủ thứ tâm, không? Cho nên là Phật mới nói nhiều thứ pháp để mà đối trị, không? Thì do pháp đó giống như thuốc trị bệnh. Thí dụ như là người mà tham dục nhiều, không? Thì Phật nói về cái pháp mà gọi là bất tịnh, vô thường, để mà quán, để mà trừ. Người mà nóng giận nhiều thì Phật nói pháp từ bi, không? Người mà bỏng sẻn Phật nói pháp bố thí, không? Nghĩa là tùy theo bệnh Phật nói ra nhiều thứ pháp, không? Thì pháp đó gọi là thuốc trị bệnh mà thôi, tức là trị cái bệnh tâm. Còn nếu mình thật sự nghĩa là không có cái này, không tất cả tâm, không? Thì pháp đó dùng để trị cái gì? Cho nên là lục tổ nói là ta không tất cả tâm thì đâu dùng tất cả pháp, để chỉ cho những cái pháp đó là chỉ là pháp dựng lập thôi, không? Cho nên trên cái Phật mà bổn nguyên thanh tịnh, tức là Phật sẵn có thanh tịnh từ xưa nay đó, thì không để một vật, không? Cho nên gọi là ví như không vậy đó, không có lấy cái gì để trang nghiêm nó được, dù đem vàng bạc, không? Châu báu trang nghiêm hư không thì cũng không để được. Nghĩa là nó như vậy là như vậy thôi, nó là xưa nay sẵn thanh tịnh như vậy rồi, không? Không có thêm bớt gì trong đó nữa. Nghĩa là không phải là làm ra giả thông minh trí tuệ, không? Thì nó lại trở thành xa cách một lớp nữa.